Tôi có trình bày với quý vị xuống phần đầu của cái chứng nghiệp. Thì chúng tôi có nói sơ sơ với quý vị rằng tôi giáo lý về nghiệp báo đó quý vị, trong đạo Phật rất là tinh vi và nó rất là tế nhị. Bởi vì cái nghiệp đạo Phật đó nó đi theo hai chiều, một cái dòng, cái chiều thời gian, nghĩa là quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà ngoài ra đó thì nó cũng đi theo cái chiều không gian nữa, là có cái nghiệp cá nhân và nghiệp chung. Một người đó, ví dụ cái nghiệp cá nhân là cái nghiệp của một người, công việc của một người, nhưng mà vì cái con người sống không có tách rời khỏi cái bối cảnh khác, thành thử ra có một cái nghiệp chung mà gọi là cộng nghiệp. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái cộng đồng xã hội đó quý vị, cần thấy được rằng á là cái cộng nghiệp này nó rất là quan trọng. Khi mà quý vị, thí dụ chúng ta có cái riêng của mình, cái gì, cái bối cảnh, cái sinh sống của mình, cái gì, mình sang Hoa Kỳ thì cái cộng đồng Hoa Kỳ đó, họ có những cái chuyện làm của họ riêng. Mà khi chúng ta đặt vào trong cái cộng đồng Hoa Kỳ á thì có một cái ảnh hưởng tương quan, cái cộng nghiệp, cái hoàn cảnh chung của xã hội này nó ảnh hưởng đến chúng ta, và ngược lại chúng ta một phần nào cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hoàn cảnh xã hội. Thì cái cộng nghiệp hoặc là cái biệt nghiệp, rồi riêng cái phương diện cá nhân thì có nghiệp cũ, nghiệp mới. Thì chúng tôi có trình bày sơ cái vấn đề đặt ra cái nghiệp như vậy đó. Thì khi nói cái nghiệp đó quý vị, thì để chúng ta giải thích được những cái sự kiện mà trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà nói như vậy đó thì chúng tôi cũng xin nhắc làm rõ ràng là mình đừng có đổ thừa nghiệp, là bởi vì nghiệp mình đổ thừa. Thí dụ trường hợp tôi làm cái gì đó rồi tôi đổ thừa cho tại cái nghiệp tôi như vậy, thì cái Đức Phật đặt ra cái giáo lý về nghiệp đó quý vị không phải là một cái chỗ để mà chúng ta đổ thừa cho những cái chuyện sai lầm của chúng ta, mà giải thích. Bởi vì cái chuyện mà chúng ta nhận bây giờ, cái chuyện mà cái hậu quả mà chúng ta có bây giờ đó, thật sự không do ai làm hết trơn, mà do cái hành động của chúng ta từ trước. Khi mà chúng ta nói về cái yếu tố hành động đó quý vị, bây giờ đặt ra trong cái trường hợp trong đạo Phật thì nghiệp, cái yếu tố tạo ra nghiệp ở chỗ nào? Thường thường á, có những cái mình không đổi được, đó là cái nghiệp căn bản, tiền nghiệp. Bây giờ quý vị sanh ra đó, cái hồi trước khi sanh ra cái gì, thì có ai hỏi mình muốn sinh trai sinh gái không? Ở đây quý vị nào mà trước khi bị nhập thai đó, thì có ai hỏi quý vị là quý vị muốn được làm người con trai người con gái không? Có ai hỏi không? Quý vị có nhớ không? Mà ai quyết định quý vị làm con trai con gái? Bây giờ quý vị nhìn lại thì tại sao tôi đàn ông, rồi cô kia đàn bà, thì ai là cái người mà đẩy quý vị vào cái chỗ mà làm trai làm gái, làm nam làm nữ? Có một cô đó là tại nghiệp lực. Mà quý vị nghĩ đi coi, thì đúng là tại nghiệp lực á. Đối tôi nói là nghiệp lực thì nó đứng chung chung đó, nhưng mà bây giờ thì ai là cái người quyết định chọn quý vị làm trai làm gái? Mình chọn quý vị, mình chọn. Cái nghiệp lực đương nhiên, cái nghiệp lực là bởi vì cái chữ ái quá mạnh đi, cái luyến tiếc cái cõi thế gian này cái gì, nó đẩy mình đi, nó đẩy mình trở lại tái sanh, thì cái chuyện là chuyện nghiệp lực. Nhưng mà tái sanh làm, ví dụ trường hợp làm người cái gì, thì làm trai làm gái, thì do cái sợ ái của mình nó khởi ra, mà mình móng cái tâm nào thì nó ra cái chỗ đó thôi. Nhưng mà thì trở lại cái chuyện mà nói về nghiệp, thì thực sự căn bản nó của nghiệp chỉ là cái kết quả, nó là một cái hành động, nhưng mà nó là một cái kết quả của hành động. Nhưng mà cái hành động này đó phải là hành động có cái ý chí, có cái ý chí. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị ra ngoài đó, quý vị bước ra ngoài cái gì, quý vị đi ra ngoài đường sơ ý đi, rồi có một cái con vật nhỏ nào ở dưới trước trên đường đi á, mà quý vị sơ ý quý vị không biết, rồi quý vị bước quý vị đạp lên chết. Sao nè, thì khi mình dòm lại thì mình thấy là có một con vật chết dưới chân mình. Thì trong trường hợp đó đó quý vị, thì mình có tạo cái nghiệp giết không?
Không ạ.
Tại sao không? Tại vì không có sự cố ý. Tại vì không có sự cố ý. Như vậy thì thường thường tạo ra cái nghiệp đó quý vị, thì nó có mấy cái duyên mới tạo thành cái nghiệp đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái việc tạo nghiệp đó, tôi muốn nói rằng tạo nghiệp từ đây vì sao? Cái chuyện cũ á, thì cái nghiệp cũ tuần rồi mình đã nói rồi, mình có thể mình sửa được nghiệp. Nhưng bây giờ từ đây vì sao mình tu á, trên con đường tu chúng ta thì làm sao để mà dừng lại cái nghiệp. Và cái chuyện tu của chúng ta đó quý vị, mình làm cái gì không biết. Trước khi biết cái đạo Phật, tiền kiếp mình làm cái gì không biết. Nhưng mà đạo Phật cho chúng ta một cái cơ hội ngay trong cái đời này nè. Nếu mình biết tu á, nếu mình biết tu cái gì, thì một phần á là nghiệp mình có thể mình bớt được cái nghiệp của mình. Hai nữa là có khi á, như chúng tôi nói quý vị đó, là tùy theo khi mình đã liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng là không. Như vậy cho nên cái chuyện mà nói là cái nghiệp quá khứ đó quý vị thì mình không nói được, vì nó đã rầu rồi. Phải không nè? Cái chuyện nó đã rầu rồi, giờ mình nói gì, mình khóc, mình lóc, mình chửi, mình mới, mình làm cái gì nó cũng đã rầu rồi. Bây giờ cái vấn đề đặt ra cho người Phật tử chúng ta là từ đây vì sao? Khi biết cái đạo Phật thì mình làm như thế nào? Mà làm như thế nào đó tức là tu. Mà cái chữ tu trong đạo Phật đó quý vị gồm đi gồm lại, thật sự là một là dừng là cái nghiệp, dừng là cái nghiệp, dừng cái nghiệp ác. Hai á là gì? Là làm cái nghiệp thiện. Chỉ có chỉ và trác. Hồi nào giờ mình tạo nghiệp ác thì mình dừng lại, đừng làm nghiệp ác nữa, và là chỉ. Hai là tác, là làm. Tức là hồi nào bây giờ mình làm nghiệp ác cái gì, bây giờ mình ngược lại, mình không làm nghiệp ác mà mình làm thêm ra nghiệp thiện. Thì cái mà ở đây tôi chỉ nói về cái phương diện mà tu theo kiểu thường thường chúng ta thôi. Chứ còn mà nếu mà tu cho thực kỹ á, thì kể cả nghiệp thiện cũng không chịu làm nữa. Đã khá thôi, mình nói chuyện mình sẽ mình làm được. Thì cái nghiệp ác, nghiệp thiện đó quý vị, cái đó rất là quan trọng. Mình quý vị nhớ rằng có một cái trường hợp mà nó rất là buồn cười mà nó rất là dễ thương nữa, là có một ông quan mà hôm nọ ông ta đi vào rừng ông ta chơi. Thì khi ông ta vào rừng thì mới trong một cành cây thật là cao, thì trên cái cành cây nó có mấy cái chẳng ba, tức là cây có những cái chẳng ba như vậy nè. Rồi có một cái ông thầy, ông ơi đóng cái chuồng như cái chuồng chim á, cái chuồng có chim bồ câu vậy đó. Ông đóng cái chuồng để trên chẳng ba cây trên đó, ông leo lên đó, ông ngồi thiền trên đó. Thì cái ông quan này ông đi, ông mới nhìn thấy ông thầy ngồi treo leo trên cây, thì ông mới hỏi rằng: thưa ngài, vì thấy chắc một ông thầy lớn tuổi mà tu hành như vậy thì mới buồn buồn mới hỏi là bạch thưa ngài, thì cái đại ý của Phật pháp là gì? Thì ông thầy mới dòm xuống, ông thầy mới nói rằng đại ý của Phật là như vậy nè, là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tận tịnh kỳ ý, thiện chư Phật giáo. Ông thầy ông trả lời giản dị thôi. Ông nói: một là đừng có làm điều ác, hai là làm hết mọi việc lành, Ba đó là giữ cái tâm hồn mình cho thanh tịnh. Ba cái điều đó là tất cả mọi vị Phật đều dạy. Bao nhiêu đó là Phật giáo rồi. Đừng làm điều ác, làm hết mọi việc lành, giữ cho cái lòng mình cho thanh tịnh. Bao nhiêu đó là tất cả mọi vị Phật đều dạy. Chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo. Thì Cao Quang đó mới nói, ông mới nhìn lên ông vị hòa thượng này, ông nói rằng bạch hòa thượng nó vậy dễ quá, ai nói không được, phải không quý vị? Bên đây đừng làm điều ác, là sai ráng làm việc lành. Thì ông Thế Thú là mới hỏi rằng bạch hòa thượng như vậy thì nó quá dễ đi, đạo Phật mà không lẽ dễ như vậy, ai nói cũng được hết trơn á. Thì ông thầy mới cười, ông thầy mới nói rằng những cái điều đó, đó thì cái đứa con nít 3 tuổi nói cũng được nữa. Nói thì đứa con nít 3 tuổi nói cũng được, nhưng mà nếu làm thì một cái ông già 80 tuổi chưa chắc làm rồi. Nhưng mà thì chúng ta thấy rằng thực sự cái phương diện hành trì đó quý vị, thì biết về nghiệp để mình chặn nghiệp lại, như thì muốn dừng cái nghiệp lại thì phải là chư ác mà tác, đừng có làm cái điều ác. Bởi vì cái ác đó là cái nghiệp đưa mình đi xuống. Hai là chúng thiện phụng hành, tức là tạo ra cái nghiệp thiện, làm thêm cái nghiệp thiện. Rồi mình á, mình quên cái chỗ rằng đừng làm điều ác, làm điều thiện, mình như đó thôi. Nhưng mà nếu chỉ có bao nhiêu đó quý vị thì sao? Nếu mà đừng có làm điều ác thôi, làm mọi việc thiện thôi, thì bây giờ nó đủ chưa? Đủ chưa quý vị? Đủ. Nếu mà cái tùy theo cái mức độ của vị tu, tùy theo cái nhìn của mình muốn tu. Là bởi vì sao? Bởi vì đứng về phương diện nhân quả mà nói đó quý vị, làm ác gieo nhân ác thì cái quả nó tới, phải không nè? Gieo cái nhân thiện thì làm sao? Thì cái thiện nó tới. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng á, làm ác vì trong cái dòng luân hồi cái gì thì có hai chiều, một chiều đi lên, một chiều đi xuống. Nếu quý vị làm ác quá đó, thì sau khi mình chết rồi thì đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không nè? Còn nếu mà làm thiện á thì sanh cõi trời, trở lại cõi người, làm cái thần. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho được rằng á, là cả tốt lẫn xấu, cả thiện lẫn ác đều có sự trở ngại hết quý vị. Bây giờ là cuộc sống thế gian này nè, nếu cái quả hiện tại bây giờ quý vị làm ác, quý vị mắng chửi lừa gạt, thì những người khác họ coi sao quý vị ra sao? Họ coi sao quý vị? Họ khinh, phải không nè? Họ khinh thì quý vị thấy vui vẻ không? Thấy vui không? Không, thấy buồn khổ. Thì như vậy thì chúng ta cũng khổ. Nhưng bây giờ quý vị làm thiện, quý vị đi cứu tế, thấy người nghèo cho, rồi thấy người bệnh hoạn săn sóc như vậy thì người ta khen, không à? Người khen thì quý vị thấy như thế nào? Thấy sao? Là quý vị thấy sao ngoài đời? Thấy vui quý vị ở ngoài đời hay trong đời? Thấy vui, có phải không? Vui chứ. Bởi vì mình làm việc thiện mà người ta khen mình thấy vui chứ. Nhưng xin quý vị nhớ cho rằng cái niềm vui đó là cái niềm vui giả tạm. Cái vui đó nó là cái nhân của cái khổ về sau. Quý vị thấy á, mình làm việc thiện mình bố thí cái gì? Nếu mình không có giữ cái lòng mình thanh tịnh, mình chấp trước vào cái chuyện mình làm đó quý vị, cái quả báo sau này sẽ là giàu có. Mà quý vị thấy trên đời này bao nhiêu người giàu có thể tu được quý vị? Chắc là quý vị ngày xưa trong quý vị chắc có những người đã từng có tiền, đã từng giàu. Hồi xưa quý vị có tu được không? Giàu quá tu không được. Như vậy thì khi mà đặt lại cái vấn đề thì quý vị là làm thiện nên làm. Nhưng mà xin quý vị làm thiện rồi đó thì xin bỏ qua cái điều làm thiện. Phật tử chúng ta đó, mình hay kẹt cái chỗ này đó, hay kẹt lắm quý vị. Mình làm thiện thì làm, nhưng mà cái việc thiện của mình làm nó có điều kiện. Có điều kiện. quý vị cúng dường, quý vị bố thí, về tập tượng, mà lâu lâu thầy khen, quý cha, quý vị thiệt là phát tâm Bồ Tát, tán thán công đức, thì sao? Mình thấy vui, mình muốn tiếp tục mình làm. Nhưng ngược lại, nếu mà làm một lúc mà mấy thầy không khen rồi, quý vị, thì mình bị cái kẹt. Là nếu mà được thầy hay là sư cô, sư bà khen á, thì mình thấy vui. Nhưng mà ngược lại không khen á, thì sao? Thì mình thấy buồn. Như vậy thì cái việc mà bố thí, cái việc phước thiện mình làm nó còn kẹt vào cái ngã của mình. Mình làm cho ai? Cho mình. Quý vị đấy chứ coi. Khi mà quý vị làm một việc thiện đó quý vị, không phải là cái người, thật sự tôi thấy cái người nhận cái điều đó họ cảm ơn quý vị là cũng phải. Nhưng mà chính mình á, mình thấy cái niềm vui trong cái việc mình làm thiện. Như vậy thì khi chúng ta đây chúng ta làm đó quý vị, thì khi mình làm thì vẫn giữ đương nhiên có cái niềm vui. Nhưng xin quý vị nhớ cho rằng cái niềm vui đó tới đó thì mình quan hỷ mình nhìn. Nhưng mà cái niềm vui đó không tới đó, chuyện gì không quan trọng, bởi vì cái hành động của nó là quan trọng. Bởi vì nếu không đó thì mình làm việc thiện rồi sao? Ở đây quý vị nghe mình hay kể với nhau. Mình biết tôi làm thiện, tôi giúp cho bà đó không biết bao nhiêu lần, tôi giúp cho cái cậu đó không biết bao nhiêu lần, mà không nghĩ ơn, nghĩ gì tôi hết, đại khái trả thù trả quán. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái niệm đó là cái niệm không quan hỷ, cái niệm đó là cái niệm phiền não. Như vậy thì không phải cái tâm niệm lành khi mà làm việc thiện. Tôi thường kể nghe có một câu chuyện mà có một vị hòa thượng muốn làm cái chùa, rồi mới nói xin Phật tử để mà cắt chùa. Thì có một vị thương gia mang cái 100 lượng vàng để mà giao cho hòa thượng, giao một túi vàng như vậy nè, để mà nhờ, để mà xin hòa thượng lấy số tiền là vàng đó để mà bán ra để mà cắt được cái chùa. Thì khi mà ông ta để cái đống vàng trước mặt như vậy đó, mang tới thì hòa thượng được thôi, không để đó. Nó bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng cất chùa, con xin mang cái túi vàng sân cúng. Thì hòa thượng nói rằng được, ông để đó. Thì ông chuyên gia này nói là thưa hòa thượng, trong túi này là cả một túi đầy vàng trong đó, mấy chục lượng vàng. Và một lượng vàng như vậy đó, một người đi làm một năm chưa được một lượng vàng. Thì ông thầy mới nhìn ông chuyên gia này, ông nói tôi biết, tôi biết, bộ muốn tôi phải cảm ơn ông sao? Hả? Thì cái ông chuyên gia này nói bạch hòa thượng, đáng lẽ hòa thượng phải cảm ơn. Thì hòa thượng nói không, ông phải cảm ơn tôi, chứ không phải tôi là cái người phải cảm ơn ông. Thì khi mình nhìn bằng con mắt đó đó quý vị, thì cái người Phật tử mới tu được, quý vị mới dừng được nghiệp và mới dừng được cái nghiệp. Bởi vì nếu không mình nói mình một đằng dừng nghiệp, một đằng tạo nghiệp thiện, cái gì mình tạo nghiệp thiện thì mình sẽ gây thêm nghiệp. Thì tôi mong rằng quý Phật tử ở đây tu á, thì khi mình làm tất cả mọi việc lành, làm hết mọi việc lành quý vị, nhưng mà xin đừng có để ý ràng buộc tới cái chuyện mình làm. Tôi thấy rằng đạo Phật có chỗ này rất là hay, cái điều này rất hay quý vị, về cái tinh thần rất là hay, nhưng mà người Phật tử cá nhân thì có khi bị kẹt. Chúng ta vào cái gì? Chùa chúng ta lại Phật, thành tâm bỏ vào thùng phước xương chút xíu như vậy, bỏ vào trong đó, không ai biết, nhưng mà chính mình biết. Quý vị thấy, còn trường hợp mà mình đưa vào chùa đại khái, nói tôi cúng 500, 1.000, 2.000, 3.000 gì đó, đại khái là cắt cái chùa phải để tên chỗ này chỗ nọ chỗ kia, thì cái điều đó rất là sai lầm quý vị, rất là sai lầm. Là tại sao vậy? Tôi nói ngay từ đầu, mình bố thí là mình bỏ đi cái ngã của mình. Bố thí không có ý nghĩa Đức Phật đâu có cần tiền, mà thật sự là khuyến khích người ta bố thí là bởi vì sao vậy? Bố thí chúng ta xả bỏ cái tiền tài, xả bỏ cái tham lam của mình đi. Do thì khi mình một bằng thì mình bỏ bằng tiền tài, bên nay thì mình lấy lại cái danh vọng, thì như vậy đâu có gọi là bố thí. Tôi mong rằng quý vị ở đây cố gắng khi thực hành cái việc thiện, làm việc thiện, xin làm cho tròn việc thiện, xin làm cho tròn. đừng không ai cần, đừng có để cho ai biết hết việc mình làm, quý vị. Ở trong Kinh Thánh Thiên Chúa cũng có một câu rất là hay. Khi mà làm việc thiện á, thì làm sao quý vị? Ta phải làm cái gì? Xin đừng cho ta trái biết. Mình có khuynh hướng là mình làm thì muốn làm vậy, mà muốn người ta biết chuyện mình làm. Nhưng mà thì một đằng bỏ ra tài sản vật chất, nhưng mặt khác thì mình lấy lại tài sản của tinh thần. Thì như vậy thật sự không có trọn cái niềm, mà không có trọn cái mà Đức Phật gọi là cái tạo ra cái niềm thiện. Bây giờ mình trở lại cái việc mình tạo ra cái nghiệp, mình dứt cái nghiệp ác, những cái gì ác mình đừng làm nữa, và cố gắng làm mọi cái việc thiện. Nhưng mà làm như vậy thì xin nói lại là cái chỗ câu thứ ba đó, là giữ cái lòng mình cho trong sạch, cho thanh tịnh. Tức là đừng có chạy theo cái việc thiện, kể cả đừng có chạy theo cái việc ác, mà kể cả việc thiện cũng không chạy nữa. Thì như vậy thì quý vị thấy cái chuyện tu hành dừng nghiệp, cái dừng ở chỗ nào, do cái chỗ nào, nguyên do nào mà mình dừng nghiệp? Một người trả lời là do cái ý chí của mình, do cái tâm ý của mình. Mà thiệt là quý vị, trong ba cái việc tạo nghiệp, ba cái cơ quan tạo nghiệp, một là tạo nghiệp bằng gì? Bằng thân, phải không nào? Đánh, đập, rồi cắt, chặt bằng thân nha. Rồi hai nữa tạo nghiệp bằng gì? Bằng khẩu, bằng miệng, bằng cái cửa miệng. Mắng, chửi, nói đâm, nói thọc, nói đầu này, đấm đầu kia. Và cái thứ ba là gì quý vị? Ý. Tức là có ba cái chỗ mà tạo ra nghiệp, tức là thân, khẩu, vậy. Cái thân, cái khẩu đó quý vị, tự nó không có tạo được cái nghiệp, nếu mà không có cái ý tác động vào. Tôi lấy ví dụ, mình muốn mắng một người nào đó, tự nhiên cái miệng mình nó mắng, cái miệng mình tự nó có thể mắng được không? Không, tôi hỏi thiệt, có thể mắng được không? Không. Muốn mắng người ta, muốn đánh đập, muốn tạo ra bất cứ gì đó, thì phải khởi cái niệm trước. Phải cái niệm trước, không muốn được cái niệm, cái niệm nó móng lên trước. Mà khởi cái niệm lên trước rồi đó, nếu cái niệm đó mình không có chuẩn bị, mình nắm giữ cái niệm đó gì, thì cái niệm nó sẽ khởi ra cái cảm giác, cái cảm tưởng, cái tưởng. Và từ cái tưởng đó thì nó đi tới cái hành động. Như vậy thì thật sự cái chuyện mà xảy ra như vậy đó quý vị, nó xảy ra trong cái phần ý. Cái ý mà mình nắm được á, thì cái thân, cái khẩu khó tạo ra cái nghiệp. Tôi lấy ví dụ mình giảng vậy nè. Bây giờ quý vị nào phát chửi tôi đi, ha, thì do cái ý gì tôi nghe đó, người đó họ chửi tôi, thì tôi giản dị quá, có hai cái trường hợp tôi chọn. Một là tôi nghĩ rằng người đó họ chửi tôi, tại sao họ chửi? Họ chửi tôi đúng hay không đúng? Họ chửi như vậy có cái ý gì, vân vân. Thì tôi chấp nhận, tôi chọn con đường họ mắng tôi, rồi tôi từ đó tôi đi á, thì tới một cái chỗ là tôi phải sanh sân hận thôi. Họ mắng phải, không phải, phải cũng hận, mà không phải cũng hận nữa. Nếu mà tôi nghĩ, tôi chọn con đường suy nghĩ theo cái chuyện người ta mắng. Con đường thứ hai, nếu mà tôi thấy, tôi biết được rằng cái niệm khởi lên là cái người đó họ mắng tôi, nhưng mà tôi quyết định tôi không có suy nghĩ con đường đó nữa, tôi làm chuyện khác. Tôi suy nghĩ con đường khác, tại sao tôi bỏ, tôi không nghĩ đến chuyện mắng nữa, tôi lại cầm cuốn sách, tôi đọc, hay tôi làm chuyện gì đó đi. Thì cái tâm ý tôi sẽ để vào chuyện khác, không còn để vào chuyện chửi đó nữa. Như vậy thì sao quý vị? Như vậy thì sao? Ở đây quý vị làm hoài nè. Tôi lấy giờ đây ví dụ gì, có khi nào quý vị giận gì, làm gì giận, đủ gì đứng đó thì là có làm sao? Có chuyện phải không? Động thì động thân đồng ý thôi. Bây giờ mình làm cái gì mình nổi quạo lên rồi mình biết thân mình bỏ đi đâu, mình bỏ chỗ khác. Mình bỏ chỗ khác, kiếm chuyện gì thì mình làm cho mình quên cho nó đi. Như vậy thì không có tạo thêm cái nghiệp nữa. Quý vị thấy hàng ngày chúng ta làm đó hả? Thôi giận anh bỏ chúng ta chặt đi khác, chơi đặt thấy đi chỗ khác, tránh cái hoàn cảnh đó đi. Thì chính chúng ta cái chỗ đó, quý vị nhớ cái nghiệp thân, nghiệp ý, thân khẩu ý, rồi cái ý nó mình nắm được á, thì là cái nghiệp thân, nghiệp khẩu nó có thể bị bớt. Do vậy cho nên trong cái việc tu hành niệm Phật, tất cả mọi phương diện tu của chúng ta đó quý vị, trong cuộc sống hàng ngày á, thì mình đừng có làm ác, mình làm việc thiện.
Các pháp môn tu trong đạo Phật đó quý vị, căn cứ vào cái chữ ý mà tu, căn cứ vào chữ đó mà tu. Tôi nói căn cứ chứ không phải là 100%. Các cái tiện, cái nghiệp bên ngoài tạo ra đó, hai cái đều quan trọng hết quý vị. Cái ý thì quan trọng hơn. Cái ý khởi lên nhưng mà cái bên ngoài nó củng cố cho cái ý. Mà ngược lại cái ý mà mạnh á thì nó lại tăng cường cho việc làm bên ngoài. Hai cái việc này nó ảnh hưởng tới nhau. Tại là một bên nếu mà nói một cái mà chuyên môn của những đường Phật học, một bên là sự, một bên là lý. Lý bên trong á là giữ cái niệm mình cho trong sạch. Sự bên ngoài là làm việc trong sạch. Làm việc trong sạch cái gì thì ảnh hưởng tới cái tâm hồn mình trong sạch. Tâm hồn mình trong sạch thì lại đẩy ra ngoài làm việc trong sạch. Hai cái việc này ảnh hưởng với nhau rất là nhiều quý vị. Quý vị có bao giờ thấy trong cuộc sống mình ảnh hưởng với nhau nhiều không? Thấy trong cuộc sống ảnh hưởng không? Nó có ảnh hưởng. Bây giờ tự nhiên quý vị nói, bây giờ quý vị ngồi đó ha. Quý vị thấy đại khái là bữa nay tôi thế nào cũng đau. Hay là bữa nay buồn. Dòm ra buồn là thế nào cũng buồn, hay cứ nói cứ buồn buồn thì ngày đó thế nào cũng buồn thôi. Có khi nó không buồn, mà hãy nói riết là nó buồn thôi. Mà hãy tự nhiên á, bữa nào quý vị thấy mình nói là không, bữa nay nhất định nó có thể mình thấy hơi khó chịu, không, mình không thể bệnh được, mình phải hết, thì lại nó không bệnh. Vậy thì nó hai cái tác động ảnh hưởng nhân nhiều lắm quý vị. Ảnh hưởng rất là nhiều. Thì trở lại cái việc tu hành của chúng ta, mình căn cứ vào ý mà tu. Nhưng mà như vậy chúng ta thấy những pháp môn mà tu thành hiện bây giờ đó quý vị, niệm Phật nè, tu thiền nè, rồi trì chú nè, tất cả những pháp môn đó đều căn cứ vào cái chỗ chuyển ý. Nghĩa là ngay từ cái nguồn gốc tạo nghiệp mà tu. Ngay từ cái nguồn gốc tạo nghiệp. Bây giờ quý vị niệm Phật thì tại sao gọi là dừng nghiệp? Quý vị nào niệm Phật, ai đã niệm Phật nhiều thì nói là tại sao niệm Phật là dừng nghiệp? Cái tâm đó quý vị, khi mà niệm Phật thì cái tâm duyên vào cái ý niệm Phật, duyên vào niệm Phật. Thành khi mà duyên vào niệm Phật như vậy á, thì không có nghĩ ra những cái việc mà tạo ra cái nghiệp. Thường thường quý vị thấy tôi nói rằng muốn tạo nghiệp cái gì? Muốn mắng nè, muốn chửi nè, muốn giết, muốn hại, muốn làm cái gì cũng vậy, phải có móng cái ý trước. Nhưng mà khi quý vị không có móng ý rồi đó, kế thì không móng cái gì, thì cái nghiệp tạo ra rất là khó. Có những khi nào mà quý vị cái ý mình để ý một cái chỗ nào đó quý vị ha, thì có những cái việc khác mình không ý tới, không có để ý tới. Thành thấy ra nếu mà cái tâm hồn chúng ta mình để ý vào cái niệm Phật á, thì không có móng tâm những chuyện khác. Mà khi mà không có móng tâm những chuyện khác thì không đủ sức mạnh của cái ý chí để mà đưa ra cái hành động. Tu thiền cũng vậy quý vị. Thì tịnh độ hay là mật tông hay là thiền tông, tất cả thứ đều tập trung cái ý chí mình lại, là giữ cái ý chí mình sao cho cái chỗ nào cho nó thanh tịnh, nó trong sạch. Và như vậy thì ý chí của mình nó không có đẩy ra ngoài, nó không có tác động tới những cái bên ngoài và tạo ra hành động. Thì chỉ có vậy thôi. Thì nếu mà quý vị tu á, thì cái chỗ căn bản phải sửa đó là cái ý chí của mình. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy đấy quý vị. Tôi thấy rằng á, cái cuộc sống mà mình thực tế bên ngoài mình thấy rất là buồn cười. Có những người rồi họ buồn, họ khổ, rồi họ có nhiều chuyện não, chuyện phiền. Họ nói rằng, họ nói tại bên ngoài, tại cái hoàn cảnh, tại cái thời tiết, tại cái cuộc sống, tại. Riêng tôi thấy thực sự ra cái tại đó quý vị, thì có những cái tại mà do mình mời nó tới. Có những cái tại mà nó hoàn cảnh không thể tránh được. Thí dụ tới mùa đông nó lạnh, mình buộc cái thời tiết đừng lạnh không được. Quý vị buộc được không? Không buộc được. Nhưng ngược lại có những cái tại mình tránh được. Tôi lấy ví dụ, cái cuộc sống của chúng ta đó quý vị, nếu mình biết chọn một cuộc sống mà nó an bình, nó nó vừa phải, nó vừa đủ thôi đó, thì mình có thể mình chọn được. Chứ còn nếu mà trường hợp nó là không, đại khái là tôi phải có chiếc xe đó, tôi phải có cái quần đó, tôi phải có cái áo đó, tôi phải có vậy vậy vậy, rồi hỏi tại sao vậy, nó tại vì mà mấy người làm chung tôi ai cũng có vậy hết, tại vì lối xóm tôi ai cũng có vậy hết, tại vì cái như vậy, tôi nghĩ những cái tại đó là những cái tại do mình tạo ra, là bởi vì có những mình đâu có đủ thừa được quý vị. Cái đó thực sự ai hỏi ai tạo ra cái điều kiện đó là chính mình, chính mình. Có thể là cái tôi hồi nãy tôi nói cộng nghiệp đó, là quý vị sống trong một cái hoàn cảnh cái gì thì có những cái người ta gọi là cái pressure, tức là có những cái áp lực, cái áp lực. Ví dụ mấy bé cháu nhỏ nhỏ bây giờ đó, bây giờ đi học đó thì mấy cháu nó phải mang cái loại giày đó mới qua được. Đi học có phải mang cái loại giày đó, mà nếu nó không mang loại giày đó thì vô là, bởi vì nó là việc nghiệp, hành động cá nhân. Mà vô trong trường thì bạn bè nó không chịu chơi với nó, ví dụ như vậy. Thì mình thấy bây giờ vậy thì mình có một sự chọn lựa nè, theo cái đám đông hay là không theo đám đông. Chúng ta người Phật tử Việt Nam cũng vậy đó. Bây giờ mình sang Mỹ rồi chứ gì, thì người Phật tử Việt Nam mình thì đã phải làm gì, ăn mặc thì nó đàng hoàng, ăn ở cho nó trong sạch, giữ cái niềm tin trong đạo Phật, làm những cái hành động theo. Rồi bây giờ qua bên đây, vậy thì qua đây thì có những cái giá trị mà nó khác với giá trị của mình. Vậy thì mình chọn hay mình không chọn, mình theo hay mình không theo. Theo á, hễ mình theo cái gì thì mình đừng có đổ thừa, là bởi vì theo không theo là tạm mình, theo không theo là do mình chứ không do người khác. Đương nhiên cái hoàn cảnh nó đẩy như vậy đó, nhưng mà cái chuyện quan trọng là mình có chọn hay không chọn. Cái chỗ này mới nói cái giá trị mà quyết định của con người rất là quan trọng. Cái gì trong đạo Phật á nhấn mạnh tới cái việc mà tâm trí của mình lắm, biết được rằng mình có chịu cái ảnh hưởng của cái hoàn cảnh của cái xã hội đẩy mình đi, nhưng mà cái dù muốn dù không á, thì cái người tạo ra, cái người chạy theo cũng chịu một phần trách nhiệm, phần lớn trách nhiệm, là bởi vì mình có cái ý chí tạo ra nghiệp thì mình chịu. Quý vị, họ bày cho mình, họ nói phải làm gì phải làm kia, bây giờ họ ra và quý vị ra một cái ông bán xe hơi ngoài chợ gì tính đi mua xe, ra ngoài đó thì chỉ mua chiếc xe, thì té ra không phải mua chiếc xe ở nhà thì tính đi ra ngoài đó mua chiếc xe chạy. Từ ra cái chỗ mua xe, ra chỗ bán xe rồi thì mua, thì mua không phải mua chiếc xe nữa rồi, mà đâu có gì mua cái gì, mua cái món đồ trang sức ở nhà thì đã khá, tính chiếc xe bốn cái bánh chạy, có cái máy chạy được rồi. Nhưng mà ra chỗ bán xe hay gì thì cái ông bán xe ông nói trời, lại thấy xe gì bốn cái bánh qua đâu có được, cậu trẻ tuổi cậu ăn mặc gì để đi xe này qua nó không được, phải mua xe này có mới được. Đó là cậu gì ăn mặc đại khách quá sang trọng, mà cái xe này nó trống rơi cũng được, phải có cái máy này nè, phải có cái nút này nè, phải dặn thì cái này nó là khác như vậy. Thì mình cứ chạy thì lúc đó thì mua chiếc xe rồi chứ gì, thì lúc nó không còn là chiếc xe nữa rồi, mà nó biến thành cái món đồ trang sức rồi. Bây giờ thôi có dư tiền không có gì, mua cái món đồ trang sức đó rồi về, bây giờ ai trả tiền quý vị? Ai trả tiền? Mình trả tiền. Rồi hỏi mua chi cho giữ gì, làm thêm một chóp nữa để mà trả tiền xe. Nói tôi đã tại cái ông điêu lơ ông nói. Tại ai? Tại mình. Tại mình. Chứ không tại ông bán xe, bị ông bán xe đương nhiên cái diện là ông muốn kiếm lời chứ gì. Thì đương nhiên là ông đương làm như đó thôi. Mà mình đừng không có trách ông nữa. Riêng cái người mua đừng trách, bởi vì cái chuyện làm ăn của người ta mà. Mình về nó tại ông, tại gì, tại mình. Là tại mình không biết kiểm soát cái lòng của mình thôi. Như vậy đó quý vị, riêng cái chuyện mà mình nắm được cái chỗ ý chí của mình đó quý vị. Nếu cái người biết tu á, đừng nói chi tu, nghe đây quý vị đã trẻ tuổi nghe tu cứ chữ phát sợ đi. Cái người nào mà biết sống á, nắm được cái chỗ đó là mình sống được một cách tương đối là an lành. An lành quý vị. Có thể là nghèo, nhưng mà không khổ. Hai chị đó khác nhau đó quý vị. Nó cha lúc này cái bộ nhìn anh như một thấy bộ nghèo khổ như nó, có nghèo thì có thể có nghèo nhưng mà khổ thì không khổ. Có những người giàu khổ nhưng mà nghèo lại không khổ quý vị. Bây giờ mình thấy mình khổ, tôi lấy trở lại cái ví dụ mình nắm được cái ý chí tại sao mình khổ. Cái đó nó không nổi. Bây giờ để tôi nói từ đầu, quý vị nói vậy thì mình thật sự mình đặt nặng vấn đề mình cái tâm lý quá đi. Có cái căn bản nè, sanh khổ không? Khổ không nè, khổ. Già khổ không? Bệnh chết. Cái đó là căn bản. Bây giờ mình nói cái chuyện mình tham là chuyện sang nói căn bản trước, cái chuyện mình chắc chắn nó xảy ra. Cái sanh ra mình làm được cái gì? Cái sanh không quý vị? Bây giờ đặt vào thực tế một chút, mình dùng cái ý chí mình làm nè. Bây giờ lỡ sanh ra rồi, giờ quý vị có bây giờ muốn không sanh được không? Sanh rồi phải không? Mình đã trình định đấy rồi thì chịu thôi. Bây giờ nó đã sanh rồi, những cái chuyện nó đã xảy ra rồi, mà Đức Phật dặn rằng cái chuyện đã xảy ra rồi đó, mình sửa đổi được thì mình sửa, sửa đổi không được thì sao quý vị? Thì chấp nhận đó, chấp nhận đó. Hả? Tôi lỡ sanh ra bây giờ tôi nói hồi đó tôi bậy quá chứ, tôi biết tôi muốn làm con gái mà giờ muốn cũng không được nữa, đã sanh rồi. Như vậy rồi đã sống làm cái thân người rồi quý vị ha, đã ra làm con người rồi bây giờ đó, thì xin đừng có than, xin đừng có than mà phải thấy vui. Bởi vì nói thật chứ quý vị, giờ khổ quá chi mà chúng đừng có làm người, sanh chi làm người cho khổ. Bây giờ quý vị than một ngày hai ngày thì thêm một ngày hai ngày khổ thêm thôi, đã người rồi mà hãy than chừng nào, hãy nhớ mình nói khổ chừng nào thì khổ tăng nhiều chừng đấy. Vậy thì đã làm người rồi thì xin chấp nhận làm người. Cái vấn đề đó là chấp nhận làm người, vậy thì làm sao làm một con người trọn vẹn quý vị? Thấy không? Làm con người đương nhiên không phải thần thánh Phật tiên gì hết, nhưng mà xin làm sao thành một con người trọn vẹn, sống như là một con người. Mình chưa phải là thần thánh nhưng mà xin sống như một con người, xin đừng sống như những cái loài thú vật. Chỉ có vậy thôi. Đó là sanh. Mà xin quý vị nhớ rằng sanh á, mình không có chuyển hóa được gì hết rồi, đã quá khứ rồi. Nhưng mình có quyền, cái chuyện mình làm được là mình kiểm soát trong tương lai. Phải không nè? Vậy thì mình muốn trở lại hoàn cảnh sanh ra hay không? Cái đó mình có thể làm được. Nếu muốn thì tiếp tục làm chuyện muốn. Còn nếu không muốn thì xin cố gắng tu hành, mình kiểm soát được. Rồi. Mà khi sanh ra, tôi thấy buồn cười, hôm thứ năm tôi có nói chuyện mà tôi nói với một nhóm người Mỹ mà họ dường như là họ không thích. Họ mới thích. Tôi nói cái họ thấy cái thái độ họ không thấy tôi buồn cười rồi. Khi sanh ra đó quý vị, thì mình mang lọt lòng mẹ ra, tôi nghĩ là mang cái bản án. Mang bán gì? Vì thỏa đây quý vị, ai có thấy bản án của mình không? Hãy lọt lòng mẹ sanh ra đó, thì có mấy bản án dính liền đó thôi. Cái bản án cuối cùng là án chết, là án tử. Sanh ra án chết. Phải không quý vị? Sanh ra thì phải chết thôi. Rồi, mà bên cạnh đó, giữa chừng đó, đó thì có cái già và cái bệnh. Phải không? Có ai mà sanh ra từ nhỏ tới lớn mà không già không bệnh không? Có không quý vị? Không có. Mà nếu như vậy thì cái chuyện bệnh, cái chuyện già đó, lẽ nhiên không có ai ngồi để mà dời cái bệnh nó tới. Không phải. Mà đương nhiên đã sanh ra thì cái chuyện, đương nhiên cái sự kiện nó phải xảy ra như vậy thôi. Cũng như là quý vị sống trong một xứ ôn đới ở Hoa Kỳ này nè, thì cái chuyện mà mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, chuyện đương nhiên của đất trời nó phải xảy ra như vậy thôi. Như vậy thì cái chuyện đó mình không kiểm soát được quý vị, đã xảy ra rồi. Có một cái mình có thể mình làm được là bớt đi cái khổ. Làm người thì đã khổ rồi, giờ quý vị than khổ thì nó lại khổ thêm thôi. Vậy thì bây giờ làm sao sống một con người đàng hoàng, bớt đi cái khổ của mình. Cái bệnh nó tới, mình không muốn nó tới, mà giả sử nó tới, cái bệnh nó tới rồi, đó nè. Bây giờ quý vị nói tại con người khổ bệnh sao khổ quá khổ, và hãy than khổ chừng nào nó khổ thêm chừng nấy. Vậy thực tế để nó khổ quá thì làm ơn đi bác sĩ dùng cái điều thuốc, nó có vậy thôi, chấp nhận đó quý vị. Rồi đó là cái chuyện mà mình không đổ được, còn những cái mình đổ được nè, bốn cái sao mình thấy mình đổ được, mình làm chủ được một phần. Là gì? Bốn cái sao là gì? Thương nhớ xa lìa khổ. Hả? Thương nhớ mà mình thương, mình nhớ, mình mến gì quá mà mình xa lìa nó thì sao? Khổ, buồn, khó chịu. Cái này nè quý vị, mình thường thường á, mình nghĩ tới chuyện mà thương nhớ xa lìa, mình nghĩ tới chuyện người nhiều hơn. Người á, thì thương nhớ một người, xa lìa người đó cũng khổ vậy. Nhưng mà cái đó thì nó, mấy quý vị thì bây giờ ít có kẹt rồi. Nhưng mà có những cái mình thương nhớ, mình xa lìa mình cũng khổ mà. Ở đây có bao nhiêu người mà tôi thấy người Hoa Kỳ, đặc biệt là người Hoa Kỳ, với mình sống lây, sống lâu cũng bị lây người Hoa Kỳ hay không? Tôi nghĩ có thể có. Lớn tuổi rồi, mình thương nhớ cái thời trẻ trung của mình, cái thời mà tóc còn xanh ha, cái da còn mộng, mình khổ. Cứ rồi vòng qua vòng lại, tôi thấy vì cách đây 2 tuần có người cho tôi một tờ báo ở Việt Nam. Tôi ngồi đó tôi đếm, tôi ngồi đó tôi đếm quý vị, trong một cái tờ báo ở trên cái vùng Santa Ana đó. Tờ báo ngắn thôi, quý vị biết bao nhiêu chỗ thẩm mỹ không? Biết bao nhiêu chỗ quán cáo thẩm mỹ không? Gì đó coi coi. 14 chỗ. 14 chỗ làm thẩm mỹ. Mà trong khi một chỗ làm thẩm mỹ một người thôi, vì thương nhớ cái tuổi trẻ mình mà muốn làm cái chuyện mà cái da mặt mình lại bao nhiêu tiền quý vị? Nếu quý vị đó thì bao nhiêu? Bao nhiêu?
10 mấy ngàn.
Bạc ngàn tức là bao nhiêu? Ê nè, tôi kể quý nghe có một câu chuyện này. Để tôi kể quý vị nghe, cái này có thiệt. Tôi có hai cái cô cậu nọ, rồi ông chồng tới nói với tôi. Nói thầy, thầy có bả đó. Lý do bị ngày xưa tôi đứng tôi làm đám cưới. Nó khổ vậy đó, ở chùa mà làm đám cưới rồi vui, họ khen mình không gì mà buồn, họ lôi mình ra. Tôi bởi vì ở chùa này không bao giờ, sau này tôi không làm đám cưới nữa, sư bà làm sư bà chịu. Ông chồng tôi nghe lúc tới nói tôi, thầy coi đó, làm để dành nhà, làm được hai vợ chồng dành cho 10 mấy ngàn bạc tính để mua cái nhà. Thì lúc đó khá vợ chồng khi ở chung như vậy thì sao mà chú có tương lai gì mà có cái nhà thôi chịu đó được. Bà ban nghe bạn bè bà nói sao á, bà tâm bà đi làm bà nên lột cho mặt. Nó lột cho mặt, lột cho mặt thì ở dưới này không có tin, lên trên đó, ở đây lên trên đó. Thì tới cái bà đó, tôi xin giấu tên. Cái bà đó bà nói á, thì bà chỉ phải làm thì đã thấy trả tiền cái gì. Thì bà nói phải trả trước bao nhiêu đó, 1.000 mấy, 1.400. Mua bao nhiêu thuốc đó, bao nhiêu lần làm tới. Nếu mà tới cứ mỗi tuần tới một lần như vậy thì bà bớt bao nhiêu tiền, nó lại khá vậy. Tính ra gần 7.000 bà. 7.000 mà quý vị thấy nó như vậy. Cái tâm lý, cái người đàn bà thì muốn đẹp, phải không? Đây tôi nói không biết bà có chịu hay không. Cứ muốn đẹp. Cái cô này á, cái bà này bà cứ nói cô làm đi, cô phải da như trắng, như ngọc, như ngà, này thì tự nhiên cô muốn rồi. Thì trong cái thời gian cô muốn thôi, đại khái cô không có tiền, tôi chở cô ra ngân hàng lấy, chở giùm cô này ra ngân hàng lấy tiền. Quý vị thấy, thì tất cả những chuyện đó đều tạo ra cái gì? Cái chừng rồi hết thì hết nửa số tiền rồi. Đẹp hay không đẹp mình không thấy. Đó rồi, quý vị thấy cái đó là cái đau khổ. Mà đẹp được bao lâu? Đẹp được bao lâu? Nhưng mà thì quý vị thấy, tôi nói cái chuyện đó thôi để chúng ta để ý, để cho chúng mình để ý quý vị. cái chuyện thương nhớ xa lìa khổ, xin quý vị nhớ cho rằng nó không áp dụng tới con người không đâu. Cái hoàn cảnh quý vị, cái sự kiện hả, và chính con người chúng ta nữa. Có bao giờ đây quý vị nhớ, có bao giờ các cụ, nhất là các cụ nè, hay bị cái này lắm. Mà nhiều khi chính chỗ này ra mấy cụ bị con cháu than phiền lắm. Mấy cụ biết các cụ nói gì không? Các ông bà lớn tuổi nói gì không? Hồi xưa đó, hồi nhỏ, hồi đó thì các cụ hay trở về xưa, phải không nè? Nó có hai yếu tố. Một là bị những cái đó là những cái mình thương nhớ. Hồi xưa đó, cỡ bà nội, cỡ chủ con, mà nội đâu có về, mà nội sao, đại khái như vậy. Thì cái chuyện đó là bởi vì mình thương, mình nhớ, phải không nè? Thì có cái nước như vậy. Cái thứ hai là sợ nói tới ngày mai, không dám nói tới ngày mai. Bởi vì thế mở miệng ngày mai tới, thấy nghĩa trang nó tới cái bên, không dám. Cái chỗ này là quý vị, nó là cái điều cho thấy rằng mình có những cái mình thương nhớ mình sao vậy. Trong đạo Phật đó quý vị, những cái thương nhớ trong quá khứ, những cái mình phải đành chấp nhận xa lìa thôi. Xa lìa để cho mình lớn lên quý vị, xa lìa cho mình lớn. Cái sự mà nó đau đớn của sự xa lìa đó, nó phải có. Quý vị thấy một đứa nhỏ nó lớn lên, mình mọc cái răng mình còn đau nữa mà quý vị, phải không? Mọc răng nó đau, nhưng mà cái đau đó nó không ích lợi gì hết, nó làm những việc buồn khổ thêm lên nữa. Nhưng nếu mình nhìn được rằng à, cái thời gian nó trôi qua như nước chảy vậy, ngày xưa mình như vậy, bây giờ mình như vậy, thì nó lại giúp cho mình thấy được rằng cái thời gian quý báu vô cùng, ráng mà tu không còn bao nhiêu nữa đâu. Điều thì nó lại khác quý vị. Nhìn như vậy đó thì một có thể là buồn, nhưng mà cái người đạo Phật nhìn như vậy là dùng cái đó để mà làm cái điều kiện để mà kích thích cho mình tu. Giả sử mình chưa được làm việc thiện, trong thời gian này ráng mà làm đi. Giả sử cuộc đời của mình trong thời gian qua nhiều khổ hơn là vui, bây giờ đó chuyển đi, vui nhiều hơn là khổ, tránh vậy hết. Rồi thứ hai á là cầu bất đắc. Thấy nè, một là thương nhớ xa lìa, cái thứ hai là muốn mà không được. À, muốn không được. Muốn không được đó quý vị, nó là lý đương nhiên trong cuộc đời này thôi. Ở đời này đó, có ai muốn được hoài không quý vị? Có ai muốn được hoài không? Người Mỹ họ gặp cái trục trặc này, đa số chính gặp trục trặc này ra mà không bao giờ họ thấy sung sướng cả. Tôi nói đây có chú chế chú giòn, tôi cũng hơi bụng bù, hơi kỳ. Tất cả chúng ta quý vị, tôi nói chung thật sự chính chúng mình, tôi muốn không được khổ đó. Các trục trặc là tại đâu? Bây giờ quý vị nói rằng Đức Phật dạy là muốn không được thì khổ, phải không nè? Bây giờ làm sao bây giờ? Muốn làm sao tránh được cái khổ này? Không muốn. Một bà cụ trả lời là không muốn. Không muốn sao được? Đói thì phải muốn ăn chứ. Không phải là thực tế cái gì không? Đại khái bởi vì đói muốn ăn chứ. Buồn thì lương duyên ngộ mình thì buồn quá trời, thì phải muốn người nói chuyện mình chứ. Phải không? Nhiều người nói đại khái bởi vì chỗ này chỉ hơi lầm đạo Phật nè. Cái đạo Phật nói là muốn nhiều thì khổ, muốn thì khổ, đừng muốn gì hết, không được. À, vậy thì cái chỗ quan niệm là một là tùy vào cái muốn, hai là tùy vào cường độ của cái muốn. Có những cái muốn căn bản quý vị, có những cái muốn rất là căn bản. Phải đói thì sao? Đói thì muốn ăn, phải không nè? Lạnh thì sao? Muốn mặc ấm, phải không nè? Đi bộ mỏi quá thì phải muốn gì? Muốn xe. Ngủ ngoài trời lạnh quá thì phải muốn có gì? Muốn có cái nhà. Vậy thì những cái đó, muốn ăn, muốn mặc, muốn xe, thì những thứ đó không có tội. Tự nó không có tội lỗi gì chứ. Nhưng mà có những cái này là nó tội nè. Đói á thì đương nhiên muốn ăn, phải không nè?
nhưng mà ăn thì lại không chịu ăn, cái đó là mới chết, cái đó mới làm cho mình khổ. À, mặc lạnh á thì có cái áo mặc được rồi, nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đây khổ gì, khổ gì không có áo mặc, hay là khổ gì không có cái áo màu đó tiệm đó để mà mặc, mình đặt là thế thôi. À, vậy thì một cô đó là dùng cái chữ đòi hỏi. Xin quý vị nhớ cho được rằng cái vốn của mình nữa quý vị, nếu mà mình thỏa mãn hết mọi việc đó, thì ở trên đời này đó nó có những cái vô lý mình không bao giờ thỏa mãn được. Ở đây ai cũng muốn sống lâu hết, có ai muốn chết sớm không? Không, đó nè. Mà ở đây như vậy những vị nào muốn chết sớm không ai đưa tay hết, tao nè. Rồi ai mà không muốn sống lâu đưa tay lên cho coi. Ai cũng muốn sống lâu, sống bao lâu? Không, tôi hỏi quý vị sống bao lâu? Tôi nói thật với quý vị, cái chỗ này mình phải suy nghĩ cho kỹ. Ai cũng muốn sống lâu hết trơn, nhưng mà quý vị xin nhớ rằng á, sống lâu đó quý vị chưa chắc là cái điều sung sướng đâu. Sống làm sao cho trọn vẹn á thì là sung sướng. Quý vị chưa thấy tôi đi thăm những cái cụ già nè, lâu sống lâu thì 90 tuổi, 100 tuổi, mà nói thật chứ quý vị còn như là đứa bé 2 và 3 tuổi vậy mà quý vị ăn không biết ăn gì, tiêu nằm đó tiêu, tiểu nằm đó tiểu, hỏi không biết gì hết, nằm như vậy mà sống. Sống như vậy có gọi là sống được không? Sống lâu. Vậy thì đặt ra vấn đề sống như thế nào đó mới gọi là sống, phải không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là giả sử dụng như vậy nói người sống được 200 tuổi, phải không? Ai cũng muốn sống 200 tuổi thôi. Bây giờ giả sử như bây giờ mọi quý vị đều sống được 200 tuổi mà mạnh khỏe đi, 200 tuổi mà muốn chạy ra ngoài lộ, chạy ào ào không ai chạy lại hết, thì ai muốn sống không? Muốn không quý vị? Muốn. Mà nếu mà mọi từ hồi mà lập địa tới giờ, từ hồi mà tiền thủy tới giờ mà ai muốn như vậy thì đâu có chỗ nào cũng dở. Mấy ngàn năm rồi mà người nào cũng 200 tuổi hết trơn á, tới bây giờ tới đời mình hết chỗ ở rồi quý vị, mà ở đâu? À, như vậy thì phải đặt lại cái muốn của mình. Xin quý vị nhớ cho trong đạo Phật á, Đức Phật nhắc cái chuyện cái muốn này, Đức Phật nói như vậy. Có những cái muốn mà mình phải có ăn mặc bình thường, nhưng mà xin quý vị bao giờ cũng nhớ cho rằng á, cái sự tham lam của mình, cái việc cái mong muốn của mình đó, nó bao giờ nó cũng nhiều hơn là mình cần hết trơn. Mình có 3 cái áo đủ thay đổi rồi. Tôi có một người bạn dày đấy quý vị, đấu nghĩ đứng người bao nhiêu đôi dày nói gì nữa, nó thử coi 20-30 đôi dày ít lắm quý vị, ít lắm. Tôi có cô ta có mời tới nhà, có tổ chức buổi nói chuyện mấy người giàu mà đại khá rồi, giàu quá rồi đại khá rồi không biết làm gì hết, nói chuyện cái chuyện mình thiên đại khá giờ mời tôi nói chuyện. Có phe với tôi ông biết không, nhiều người Mỹ á họ hay tới nhà rồi thì họ có thói quen là mình khoe cái nhà mình gì, dắt đi coi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, mình có ở mình có thôi, mình cái nhà khi ra 6 phòng, cái nhà 6 phòng, dắt tới dắt lui có chỉ vô một cái phòng lớn thì lớn, hỏi phòng gì, phòng để dài 400 đôi dài, mà chính như vậy mà khổ khổ rồi, còn khổ như vậy. Tôi nói tôi có 2 đôi dài thôi mà thiệt, 2 đôi dài cái còn khó là bởi vì có khi là không biết mặc, không biết mà không mang đôi dài nào, mà mấy trăm đôi dài như vậy rồi đó, bao nhiêu tiền chạy hết trơn à. Tôi nói cổ, tôi nói trong khi đó có những người mà họ chỉ cần 1 đôi dài thôi,
họ đã mừng lắm rồi. Mà cổ 400 năm già, cổ không bao giờ được vui một chút nữa quý vị. Không vui. Trong cái niềm trong tâm hồn không được sự an, là an, sự an tĩnh tâm hồn. Mà cái chuyện mà dày nhiều quần nhiều áo nhiều cái chuyện đó phải là vui. Phải không quý vị? Vậy thì chúng ta thấy rằng tiền bạc giàu có mua cái vui không được quý vị ơi. Xin quý vị nhớ cho là hạn chế lại cái niềm vui của mình. Có những cái niềm vui mà mình không có cần tiền mình mua được quý vị. Không có cần tiền. Với ngày đẹp như vậy nè quý vị, mùa đông sắp tới rồi, những ngày còn nắng như vậy nè, tại sao không rảnh rảnh mình đi ngoài công viên mình đi bộ, còn thấy được cái màu lá xanh nè, còn còn hưởng được cái nắng ấm, cái sự ấm áp của nắng nè, còn thấy được cái hai bàn chân mình đi một cách bình thường trên đất nè, còn cái buồng phổi thở một cách đàng hoàng, có cái niềm vui nhất cái gì nữa quý vị. Rồi đợi cái mùa đông nữa bậy quá trời, lúc đó mình không có thấy ấm, lúc đó hết thấy nắng rồi, rồi mình lúc đó mình lại nhớ nắng. Có mùa đông rồi cây cỏ yếu tàn, nhớ cái màu xanh của cây cỏ. Bây giờ mình làm được. Cái yếu tố mà vui trong đạo Phật á, cái chỗ này mình đối trị đi quý vị. Cầu có đắc khổ là xin quý vị mong muốn cho vừa phải thôi. Cái cuộc đời mình phải có cái goal, có cái hy vọng cuộc đời này để mà sống. Nhưng mà cái hy vọng phải nằm trong cái tầm tay của mình. Chứ còn nếu không đó quý vị, mình cứ chạy. Mình cứ chạy chạy. Bây giờ tôi vui không được. Không vui được. Phải có cái nhà để mới vui được. Không được quý vị. Bây giờ không có vui được. Tôi phải đậu bằng kỹ sư thì mới vui. Bây giờ không có vui được. Phải có gia đình, phải có vợ rồi mới vui. Thì tất cả như vậy không bao giờ mình vui được hết. Bây giờ chưa vui được, đậu bằng kỹ sư rồi mới vui. Đậu kỹ sư rồi đó, thì đậu ra trường rồi thì vui chút đó, chừng 2 ngày thôi. Thì kiếm chóp, căng thẳng hết vui. Mà kiếm chóp rồi thì có cái chóp rồi, bây giờ mới làm cái người thấp thì phải lên làm xếp thì mới vui. Cuộc đời của mình cứ chạy cái niềm vui, cứ chạy chụp 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 cái cầu đó. Nó chắc mình đi một lúc nào đó quý vị, thì cuối cùng là hết. Không còn làm được cái gì. Như vậy thì cái bí quyết cuộc sống của đạo Phật là gì? Là xin quý vị hạn chế lại. Trong đạo Phật gọi là tri túc, biết đủ quý vị. Ở Việt Nam Nguyễn Công Trứ nói một câu rất là hay: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Cái người biết sống á, biết đủ thì là đủ, đợi đủ á, không biết khi nào có đủ. Vậy thì xin quý vị nhớ cho rằng mình cầu, mình có quyền mình cầu, sống trong thế gian này mình có quyền quý vị. Nhưng mà phải cái cầu, cái mong của mình nó phải nằm ở trong tầm tay của mình. Xin đừng có đặt quá cao. Xin đừng. Mình sống trong cái thế gian tương đối quý vị. Tương đối. Xin đừng có nói rằng phải như vậy, đặt cái điều kiện cho chính mình. Bởi vì nếu đặt điều kiện á, thì không, tôi có người bạn uống rượu, tôi trở về nghe buồn cười lắm. Uống rượu, nghiền rượu. Hả? Mà uống rượu vô thì sao quý vị? Say. Ảnh người Mỹ, ảnh bị cái bệnh gọi là alcoholic, tức là uống rượu vô thì cái uống rồi nhìn không được. Cái rồi hãy uống ly rồi, thì uống ly thứ hai, uống ly thứ ba, uống thứ say, thứ say mê như vậy. Uống rồi đã, rồi đi tắm cái té. Hai đi tắm cái té, để mặt. Vô rồi thôi nè. Rồi đi làm thì lên xuống bị mắng lên, mắng xuống bị đuổi. Rồi tôi nói thôi bây giờ bỏ, nó không, không bỏ được. Làm sao uống rượu buồn quá, đi làm vậy là không uống rượu làm sao. Rồi cứ đổ thừa này nọ hoài. Mà thật sự quý vị thấy, đặt cái điều kiện như vậy thì không bao giờ bỏ rượu nữa chứ. Không muốn bỏ rượu. Vậy thì cái vấn đề quan trọng của chúng ta là xin quý vị là đừng có mong được mọi thứ hết. Biết rằng công việc nó khó, biết rằng cuộc sống nó nghèo quý vị. Nhưng mà xin nhớ rằng mình dòm lên thì mình nghèo, dòm xuống thì sao quý vị? Mình giàu lắm quý vị, giàu lắm. Ở đây mình xin nói trong đại chúng đây, nếu những người nào có thấy mình cầu không được mà khổ đó, nhất là về mặt tài chánh đó quý vị, xin quý vị mở mắt ra mình nhìn thôi. Hôm nào những vị nào có cái khổ đó xin đi với tôi một bữa, quý vị thấy hết khổ rồi.
Ở đây quý vị còn ngồi cái ghế như vậy, quý vị chùa sư bà tháng nghèo chứ tôi hết chưa nghèo? Chưa. Chưa. Bấy nghèo sao được, quý vị còn ghế để ngồi. Hả? Đương nhiên mình muốn có cái chùa sang trọng, ấm áp. Xin quý vị nhớ cho rằng bây giờ này quý vị, bây giờ trời ấm như vậy quý vị còn ngồi trong nhà. Có nhiều người là người Hoa Kỳ, là người địa phương đây, vì cái hoàn cảnh nào đó quý vị. Có những người mà ngày xưa ở Việt Nam, đi về Việt Nam, hồi trong mấy chiến tranh đó, sang Việt Nam còn trẻ, sau khi Việt Nam rồi đã trở về đây đó quý vị. Giờ này thế nào, hôm 11 giờ mấy tôi ra ngoài, 14, 15 người ngủ ở ngoài đường đó quý vị, không có cái mền để đắp nữa. Quý vị thấy như vậy thì mình nghĩ như vậy thì mình thấy mình sung sướng hơn ta lắm quý vị. Tôi mong rằng cái việc mà cầu của chúng ta đó, mình xin mình cầu thì cầu, nhưng mà xin quý vị đừng có mong cầu quá nhiều. Bởi vì nếu mà mình cầu quá nhiều, chính mình đặt ra cái khổ cho mình trước. Hả? Rồi. Quý vị thêm mấy phút nữa được không? Rồi. Và cái tiếp là cái mà ghét gặp nhau khổ. Phải không? Bởi vì thương nhớ sao thì khổ nè. Rồi muốn không được khổ nè, giờ ghét gặp nhau cũng khổ nữa. Giờ ở đây quý vị có gặp cái tình trạng này chưa? Không thích gặp nhau khổ. Ở đây các cụ có gặp chưa? Chỗ nào nói tôi nghe thôi coi. Các cụ nói thôi bạn bè không thích. Tôi hỏi này nè, cái chuyện này đó quý vị buồn cười lắm. Khi mà các cụ nói là không thích gặp nhau khổ, quý vị chuyện người không à? Ai biểu mình dòm? Bây giờ gặp cái bà đó không thích bà, đừng dòm bà, phải không? Ai biểu mình, vì con mắt của mình chứ ai biểu mình dòm, vậy thì về chỗ khác. Bà sợ sợ quá tới thì mình đi chỗ khác. Cái chuyện con người để quý vị nói cho nó vui. Con người khổ vậy mà mình có thể mình trị được. Có những cái này không thích mà khổ nè. Ở đây nói chung chung các cụ bị cái tình trạng này chăng? Các cụ thích cô đơn không? Có không? Qua đây mà còn trẻ tuổi thì còn món chen được, còn đi ra ngoài được. Cho mấy cụ lớn tuổi qua đây rồi đó, sao quý vị? Buồn lắm. Buồn lắm. Cái mà gặp một người nửa giờ, hai giờ hay một giờ hồi còn tránh được, mà cái niềm cô đơn, cái niềm buồn nản của các cụ không có tránh được. Nó dính theo mình thôi. Con cháu đi làm rồi, sáng cho nội cháu ngoại đi làm rồi thì nhìn bốn bức tường. Sao nè? Nó đi làm về rồi thì sao, nói vài câu nó bỏ mình nó đi, nó đâu thèm ngồi với mình. Thì lại dòm bốn bức tường. Cái đó là cái đó là cái mà ghét gặp nhau khổ đó quý vị. Bây giờ không thích mình gặp hoài à. Bây giờ những trường hợp đó tôi thấy thì cái trường hợp này đó, ghét không thích gặp nhau khổ mình có thể mình làm được. Có những cái mà do mình nhìn thôi quý vị, do mình nhìn thôi, mình đổi cái hướng nhìn của mình thì cái hoàn cảnh nó tự nhiên hơi khác đi. Người Mỹ là có một câu nó hay lắm. Người Mỹ là nói, phải tôi nói dùng người Mỹ, tôi nhìn cái chú này, họ nói cho quý vị trái chanh, thấy không nè? Giờ có trái chanh mà đút vào miệng thì mình nhăn mặt nhăn mày gì chua quá, có phải gì không? Vậy thì thôi, thì tại sao có trái chanh không làm gì đó mình uống, làm đi đút đá trên đường mình uống? Vậy thì nó cũng vẫn chua, nhưng mà cái chua này đó mình có thể mình chấp nhận một cách tương đối dễ dàng. Các cụ buồn quá vậy, giờ ngồi đó thì tối ngày thấy buồn không à? Xin các cụ nhớ được rằng chúng tôi đó, những người đi tu cái gì, chỉ muốn được như các cụ vậy thôi. Đấy nhập thất. Tụi mình thấy không? Vậy thì nếu mà các cụ lớn tuổi như vậy thì đại khái này kệ thôi tụi bay, đại khái cũng mừng cho mình đó. Thay vì ngồi đó mà than con cháu không biết điều, không biết dắt bà nội bà ngoại đi chơi này nọ, thì mừng. Đại khái cảm ơn mấy đứa con bỏ bà qua bên để bà có thời giờ bà nhập thất bà tu.
phải thấy như vậy đó quý vị. Muốn như vậy mà không được, chúng tôi muốn như vậy mà không được. Vậy thì nếu người có giờ thay vì ngồi đó mà quán trách con cháu không biết, không có hiếu, nó không dắt đi chơi, ngồi đó mà niệm Phật. Hồi xưa mình làm ăn nuôi con cháu không có giờ niệm Phật, bây giờ có giờ là không chịu niệm, ngồi đó nghĩ chuyện trời ơi. Người thấy không? Rồi mùa đông tới lạnh, các vị hỏi tại sao mà ở đây là các cụ muốn về Cali nhiều vậy? Tại sao các cụ muốn về Cali? Ấm, phải không? Ấm là một, cái thứ hai là gì? Không, đông thì các cụ ở nhà không làm sao đông. Ăn, một là ấm, hai là đồ ăn nhiều. Thực tế như vậy đó, phải không? Bây giờ ở đây muốn ăn cái gì cũng có. Tôi muốn nói đồ ăn Việt Nam á, bầu bí cái gì cũng có hết trơn. Xin quý vị nhớ chỗ này, nắng ấm á quý vị, nó cũng quý vậy. Nhưng mà nhớ rằng ấm thì ấm cũng có mùa đông, phải không? Ấm cũng có mùa đông. Như vậy thì mùa hè đó thì xin quý vị hưởng, xin quý vị nhớ được rằng trong cái mùa hè đó quý vị, xin tận hưởng cái đẹp của mùa hè, phải không nào? Nhưng mà tới mùa đông tới thì sao? Mặc áo cho ấm, đương nhiên mặc áo cho ấm, nhưng mà xin quý vị nhớ rằng đừng quên thưởng thức cái đẹp của mùa đông. Quý vị nghĩ rằng mùa đông á là rầu rĩ thì tự nhiên nó rầu rĩ thôi. Nhưng mà xin với mùa đông có cái đẹp của mùa đông. Mình cái khổ mình, con mắt mình nhìn mình nói là cái đó nó xấu thì nhất định 100% nó xấu rồi. Không, mùa đông nó lạnh, nó xấu. Nhưng mà xin quý vị nhớ rằng có cái đẹp của mùa đông. Mùa hè nóng, tháng nào quý vị thích. Nhưng mà xin quý vị nhớ rằng có những người họ khổ sở vì mùa hè, phải không? Vậy thì cái vấn đề đặt ra chúng ta đó quý vị là mình có quyền mình nhìn, có quyền mình chọn cái nhìn. Không ai buộc được mình chuyện đó trơn quý vị. Tôi nghĩ rằng cái người mà riêng quý vị, những người tu đạo Phật á, riêng chúng ta phải học lại, mình phải nhìn khác đi một chút, phải tập nhìn khác đi một chút quý vị. Nhìn đừng có nhìn theo thế gian, đừng có nhìn theo đám đông. Bởi vì nếu quý vị nhìn theo đám đông á thì sống trong xã hội này nè quý vị ha, mình nhìn theo đám đông cái gì thì quý vị sẽ là một cái giọt nước chạy ào ào cái dòng nước thôi. Ai sao tôi vậy? Coi tivi quảng cáo chuyện này thì nó nói bữa nay tiếng, mai tiếng, mốt tiếng, bữa kia tiếng, bữa nọ tiếng thì sao quý vị? Nghe một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần thì cái người nói đó họ không khuyên mình gì hết, mà tự nhiên mình làm y theo họ làm, mình làm theo như họ làm. Hả? Tới cái tiệm này nè, phải là sao? Bữa nay nó là bậy, tiệm nó lại khai bán mắc tiền, bán đồ mắc. Ngày mai nghe nó tới tiệm này mới gọi là sao, nó ơi bậy, nó là mắc tiền, bán mắc chứ không có gì đâu. Mà nghe thì 5-7 lần vậy thì tự nhiên mình tới tiệm mình thử lần coi sao. Mà quý vị nhớ rằng một người thử một lần thôi tiệm mới làm giàu. Xin quý vị nhớ cho rằng chúng ta cố gắng trong đạo Phật đó quý vị, tu là phải làm sao nhìn bằng con mắt của mình, sống bằng cuộc sống của mình. Đạo Phật không có ai làm chủ mình trơn á. Cái nghiệp mình tạo ra nghiệp, mình làm chủ cái vận mạng của mình. Đức Phật, các vị Bồ Tát, những bậc thiện hữu tri thức, họ không có cải nghiệp mình được quý vị. Cải hay là không cải được nghiệp, chuyển hay là không chuyển được nghiệp, do mình mà ra thôi. Mà cái cuộc sống tu trong đạo Phật không có gì trơn, nó giản dị lắm. Xin quý vị nhớ cho rằng nghiệp cũ đã tạo ra tiền kiếp, bây giờ mình nhắm mình đổi được thì mình đổi, đổi không được chấp nhận đó. Nghiệp mới đừng tạo ra nghiệp dữ nữa, chặn, không tạo ra nghiệp dữ nữa. Nghiệp thiện cố gắng làm. Và bên cạnh đó xin đừng quên cái điều nữa, đừng quên làm phước thì làm, đừng làm ác. Nhưng mà xin làm ơn quên cái việc phước của mình đi. Bởi vì quý vị có quên cái việc phước đó quý vị, mình có quên cái chuyện mình làm đó thì mình mới tiến lên được. Cho nên mà quý vị mà kẹt vào cái chuyện mình làm á thì mình vẫn đứng một chỗ thôi, một chỗ chúng nói rằng là vẫn lẫn quẩn trong cái dòng mà luân hồi sinh tử này. Xin quý vị nhớ cho, tôi mong rằng quý vị phát tâm làm phước, mong làm phước, nhưng mà làm phước đó quý vị thì xin nhớ được rằng á, làm phước là để cho mình bớt đi, bố thí cho bớt cái ngã sợ, bớt cái lòng tham của mình đi. Nhưng mà xin quý vị làm phước với cái tâm hồn trong sạch. Quý vị cho một xu, một xu thôi, mà với cái tâm hồn trong sạch, với sự trân trọng đó quý vị, thì được phước, được cái báo rất là nhiều. Và ngược lại quý vị cho 100 đô đi, mà khi mà nhìn, xin quý vị nhớ cho Ngài Trí Khải ngày xưa ngộ thí dụ, thì nó làm việc thiện mà chắc sao việc thiện á, cũng như là bắn cái mũi tên lên vậy đó, bắn lên trên trời thì cao, bắn lên trên trời cao rồi sao quý vị, nó hết thì nó đâm trở xuống. Phật tử chúng ta ráng tránh. Tôi biết có nhiều Phật tử, tôi biết có một cái trường hợp rất là buồn cười. Có một Phật tử, một thầy cần chùa, một thầy cần lập một cái chùa, dám có một lần mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn. Chuyện này xảy ra lâu rồi quý vị. Ở Mỹ này vài trăm ngàn đô đâu phải dễ kiếm, phải không? Nhưng mà tội phát tâm cúng. Nhưng mà tôi nói kẹt cái chỗ mà thấy mình còn làm thiện, là phát tâm cúng thiệt. Nhưng mà sau khi cúng rồi làm cái chùa lên rồi thấy được mình là chủ chùa chứ không phải ông thầy làm chủ chùa. Mình thấy chưa không? Thấy mình làm chủ chùa, công mình lớn quá. Mà như vậy thì sao quý vị? Tạo ra phiền não. Bởi vì Phật tử không có chịu. Bà cúng thì bà cúng cái gì? Phải không nè? Bà cúng cái chùa, các cái chùa gì thì chuyện bà có công đức thiệt, ai cũng biết, tán cái công đức đó. Mà bà vô bà đứng mà chống nạnh, người ta vô bà coi thấy cái người này vô, vô vô thì đâu có chuyện, đâu có được. Phải không? Vậy thì Phật tử nó phản đối. Mà khi đó thì bà đâu có quyền gì đâu, giấy tờ thì bà đâu có đứng lên gì đâu. Vậy thì bà muốn như vậy thì Phật tử không chịu. Họ chống là họ phản đối là cái gì? Phản đối là thì sao quý vị? Bà dẫn nó bỏ đi thôi. Phải không? Dẫn bỏ đi mà như vậy thì trở lại quán chùa. Trở lại quán. Rất là tội. Làm vì hệ quán, khởi ra quán thì không thèm tu hành gì nữa hết. Tại như vậy thì quý vị thấy, từ cái chỗ làm thiện cái gì mà hóa ra cái nhân, cái quả, quả xấu. Do cái chỗ tôi đã nói trước, tôi nói coi chừng, mà thiệt tình xảy ra như vậy. Quý vị thấy không? Bao nhiêu người cứ dựng ra chùa cho đã một thời gian, tự nhiên sanh ra quán. Lý do là bởi vì khi mình làm như vậy nó còn chấp vào hành động của mình. Bởi vì mình cúng như vậy thì phải coi mình phải cỡ nào hết chứ. Thành cái điều đó tôi mong rằng quý vị ở đây xin đừng có ràng buộc lắm. Bởi vì ràng buộc như vậy thì quý vị là chính mình tạo ra cái quả khổ cho mình, tạo ra cái quả khổ. Chùa cũng vậy mà giúp đỡ người khác cũng vậy đó. Xin quý vị giúp thì quên đi cái giúp. Ở trong kinh nói rằng, ở trong luận Bảo Vương Tâm Muội đó, là coi chuyện làm ơn nó như là đôi dép bỏ vậy đó. Ha? Coi như là quý vị xin nhớ cho, giống như ở đây chùa, khi mà quý vị qua báo, báo chí gì, để nhà một đống ra tới chùa bỏ chùa. Bỏ rồi xin đừng nhớ nữa. Đừng nhớ. Phải không nè? Chứ nếu mà còn nhớ là bữa đó tôi ra tới chùa tôi bỏ vô 2 kg báo, mai mốt chắc lại chuyện đó, chuyện buồn cười lắm. Coi thì nó dép mình mang mòn, dắt bỏ rồi thôi. Làm ơn, làm phước, giúp đỡ người khác, cúng chùa, tất cả thứ đó đó. Làm như vậy đi. Thì như vậy đó mình, cái lòng mình mới thanh tịnh được. À, tôi mong rằng quý vị cố gắng mà làm. Khó lắm quý vị. Nhưng mà tôi tin chắc rằng quý vị làm á, nhiều á thì mình vui nhiều. À, nếu không vui thì cũng không có cái khổ, cũng không ảnh hưởng cho mình nhiều. Thì ít tình vui ít, nhưng mà hãy có làm thì có vui. Xin quý vị nhớ cho đạo Phật là đạo làm, chứ không phải đạo ngồi đâu nói hay nghe. Quý vị nói, quý vị nghe, nói gì nói là thì rốt cục thì vẫn vậy thôi à. Làm thử đi. Quý vị cứ làm đi rồi mới thấy được cái hay của đạo Phật, cái đẹp của đạo Phật, cái sự thật của đạo Phật như thế nào. Rồi hôm nay chúng tôi nghỉ ở đây 4 giờ rồi quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đứng dậy chúng ta niệm Phật để hồi hướng.
Tiếng trăng đông ngày sáng cắm tâm ta để chư về chúng sanh đều trọn thành